và đại chúng có thời gian để dùng cơm rồi còn về nhà lo việc, ví dụ vậy. Chứ nếu mà hôm nay nó lễ Phật thành đạo phải mang quyển kinh gì đó ra mà tụng, thí dụ vậy, được ở một trường hợp khác. Nhưng mà cái lễ chính thức thì mình phải rút gọn để mình dùng cái thời gian đó vào những cái việc gọi là mình pháp thoại, giảng pháp. Thì đó là những cái công việc mà Pháp Hòa muốn xin thưa với đại chúng. Còn nếu mà trong chúng ta đến đó rồi hộ niệm cho người gia chủ rồi đó, có vài lời, thí dụ tụng thời kinh xong thì mình mời đại chúng ngồi rồi bắt đầu trong mình có thể nói hôm nay ban hộ niệm chùa gì đó ha, đến đây trước là hộ niệm cho người mất gì đó, sau là chia sẻ với gia đình. Mình có vài lời để mình chia sẻ với gia đình và mình khuyên gia đình nên làm công đức hồi hướng cho người mất. Đức Phật dạy trong kinh đó, cái tặng phẩm mà cao đẹp nhất cho người qua đời đó là công đức mình hồi hướng cho họ. Đức Phật dạy trong kinh như vậy. Tặng phẩm cao nhất mà chưa có bao giờ. Ngày hôm qua chú Nguyên Thành đưa cái bản cho qua đọc đó, thì có một ông học giả người ngoại quốc, khi mà ông nghiên cứu Phật giáo thì ông mới nói rằng Đức Phật là một người duy nhất khuyến khích người ta đừng bao giờ đem những con vật đế tế thần để bảo đổi lại cái sự bình an cho mình. Chưa bao giờ. Thường thường người ta muốn an lành, người ta cúng thần, người ta hay làm gà, làm vịt, làm heo. Nhưng mà đối với đạo Phật không có mấy cái đó. Mà nếu mà nó có trà trộn vô đó, nó làm đó, chẳng qua người ta mix, người ta pha lẫn giữa tín ngưỡng nhân gian với Phật giáo, chứ còn đối với Phật giáo là hoàn toàn không có chuyện đó. Mình lòng thành của mình, mình muốn cúng dường gì đó, những cái phẩm vật như trái cây, hoa trái là tốt. Hoặc là mình nấu những thức ăn thanh đạm, chứ còn không có bao giờ làm cái chuyện gọi là đi giết một con gà rồi bẻ chân bẻ cẳng gì đó theo cái kiểu Việt Nam mình đó, làm cho nó đẹp á, rồi trên đó còn cắm cái cọng hành cọng ớt gì mà làm cái bông rồi ghim lên rồi để mà là đi tế thần để mà cầu một cái sự bình an cho mình. Phật không bao giờ có chuyện đó. Làm sao có được chuyện đó? Anh đem một con gà, một con vịt, anh thế một cái mạng của con người, không có đúng nghĩa. Và đối với Phật giáo là không có chuyện đó. Người thân mình mà mất, cúng chay lạc. Mình không có biết nấu thứ gì nhiều không? Dĩa rau luộc, chiên miếng đậu hũ cũng được. Cúng hoàn toàn chay lạc. Quý vị đừng cúng thức ăn mặn. Và nếu người thân có thể còn lại đó, mình ăn chay. Ăn chay cho người mất để hồi hướng công đức lành nó đến cho người đó. Thật ra ăn chay là một trong một phần nhỏ, nhưng mà mình gom tất cả những công đức gì mình có thể làm được, bố thí cho người nghèo, in kinh ấn tống, hoặc là ăn chay, gom một thứ một chút rồi hàng ngày mình tụng kinh nữa, đem hết tất cả công đức đó hồi hướng cho người mất. Thì Đức Phật nói rằng đó là phẩm vật đẹp nhất để mình tặng cho người thân mình khi qua đời. Còn đối với chúng ta, những người còn lại, không cần biết quen hay là không quen, nghe người đó mất, họ tới họ mời mình, chúng ta cùng đi tới hộ niệm. Thứ nhất, hồi hướng công đức lành cho người mất. Thứ hai, tùy cơ duyên hóa độ cho người còn, công đức vô lượng. Mình làm được chuyện đó là mình vừa độ sanh, mình vừa độ tử, phải không? Ở trong đạo Phật không bao giờ chỉ nói một mặt, luôn luôn nói hai phần, phần lý, phần sự. Mà lý sự được viên dung, gọi là chúng ta gọi là dung thông nhị đế. Chân đế là vượt ngoài những cái tập tục thế gian, tục đế là mình đi theo thế gian. Nhưng mà trong cái tục đế đó, chúng ta lòng được cái chân đế. Thí dụ như chính thống, mình đâu có cúng rằm tháng giêng, mình đâu có cúng rằm tháng 10, mình đâu có cúng rằm tháng 8. Nhưng mà gì đó là cái lễ hội của nhân gian. Nhà chùa mượn những lễ đó, Phật tử về chùa tụng kinh, ăn chay, nghe pháp, tu được ngày, đỡ không? Cho nên đó là cánh cửa phương tiện, phải không? Cho nên đó, ba cái cửa mà ở trong chùa mình hay làm đó, ba cái cổng tam quan đó, cổng tam quan đó, ba cánh cửa. Cửa giữa là phước huệ, cửa bên này trí tuệ, cửa bên này là từ bi. Người có từ bi, người có trí tuệ đi vào cửa chánh là phước huệ song tu. Cái cổng tâm quan nó hay như vậy đó. Ở giữa người ta để chữ cửa phước tuệ, bên này người ta để cửa từ bi, bên này người ta để cửa trí tuệ. Mình vô cửa nào cũng là vào cửa Phật hết. Mà hai cái cửa nó nhỏ đó, cửa từ bi, cửa trí tuệ, cho nên ngày thường không có mở cửa chính. Người nhớ ở Việt Nam mình á, đi cửa hồng, đi cửa từ bi, cửa trí tuệ. Nhưng mà dung nạp phước, cái trí, cái tuệ đó, nó dung nạp ở giữa, cho nên cái cửa giữa nó phải lớn hơn, cửa phước huệ. Chú quý vị thấy không? Rồi cửa từ bi, cửa trí tuệ, mà dung được hai cái đó là mình phước huệ song tu. Mình đừng nói tu chỉ tu huệ thôi, tu không tu phước. Cho nên quý vị thấy Đức Phật không? Có những lúc mà Đức Phật mà trong kinh kể, có những lúc Đức Phật không có, có một mùa hạ mà Đức Phật không có ăn đó. Đức Phật không có ăn nữa. Chứ cái chuyện tu hành của mình đó, mình nghe kinh pháp là mình trao dồi cái trí. Còn cái chuyện mình làm những công đức gì cho người khác đó là mình gieo cái phước. Và mình tu phước tu huệ được như vậy là sao? Dung thông và mình đầy đủ à, đi tới đâu mình cũng được cái sự lân mẫn chiếu cố của người khác, vì cái người đó có cái phước, có duyên. Cho mình, quý vị thấy không, người tu là mình phải gieo duyên với chúng sanh. Mình cũng có gieo duyên với chúng sanh đó, làm sao mình có thể giáo hóa chúng sanh được. Cho nên là trong truyền thống ngày xưa là các vị đi khất thực là vậy, khất thực để mà gieo duyên với chúng sanh. À, trên là mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, nuôi cái huệ mạng của mình. Còn bên cạnh là mình xin thức ăn của tính thí đàn na để nuôi thân của mình. Mà thân có khỏe thì trí nó mới sáng. Mà mình có gieo như vậy rồi, mình cảm thấy là mình mang nợ của đàn na tính thí, cho mình phải ráng tu để mình đền đáp ơn của thí chủ. Cho nên mà hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái công đức hộ niệm. Công đức hộ niệm. Vị nào mà nào thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi hộ niệm, bây giờ bắt đầu nghĩ đi, sắp xếp thời gian vô cái danh sách. Nhưng mà không nhất thì không phải là bắt buộc mình phải đi đâu, nhưng mà mình đi như vậy rồi, hãy khi nào có thì giờ đi tụng kinh hộ niệm hay lắm. Mình đến đó mình gửi cái năng lượng bình an của mình đến với gia chủ, đến với người mất, công đức vô cùng, độ được cho người sống, hóa độ được cho người mất nữa. À, thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng nhân dịp tối nay như vậy. À, trước khi mình chấm dứt đó, quý vị có ai có thắc mắc gì không trong chuyện hộ niệm không? Có ai có thắc câu hỏi gì trong vấn đề đi hộ niệm không? Có câu hỏi là tại sao có khi mình lại hai lại, có khi mình lại ba lại, có khi mình lại bốn lại. Cái này cũng là một cái phương tiện. Hai lại á, nếu mình nói theo nhân gian thì tượng trưng cho âm dương. Vì cái người mất á, họ cũng đã không còn là người dương nữa, họ đã mất rồi. Nhưng mà chưa hoàn toàn, còn đây mà, họ còn nằm đó. Quý hiểu không? Âm dương. Cái thứ hai là tượng trưng cho gì? Nhị đế dung thông. Hồi nãy qua nói đó, chơn đế với tục đế đó. Cái chơn đế là gì? Cái chơn đế là mình đứng đó nhân cái tuần trà này, mình thán lên một câu để giáo hóa cho người. Ví dụ như vậy, mình hô lên mình nói trai chủ thành tâm hiến trà. Thì trong khi trai chủ hiến trà, cái mình thán một cái bài kệ khuyên đời, tỉnh đời. Thí dụ bài kệ: Thang ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tục đế là châm cái chung trà, chơn đế là nói câu kệ cho người ta tỉnh. Xong rồi lễ hai lễ. Quý vị thấy được cái ý hai lễ không? Rồi từng từ trà thứ hai, nếu mà mình cúng cho cha mẹ thì mình nói một câu: Lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Tục đế là châm chung trà, Chân đế là than câu ơn công ơn sanh thành dưỡng dục. Rồi là tuần trà thứ ba, tục đế người ta châm trà, mình than câu khác. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Tục đế là châm tuần trà thứ ba, chân đế là tháng bài kể. Hai lại. Rồi bây giờ mình lại ba lại, là tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Cho nên lại ba lại chỉ có lại Phật thôi. Còn lại người mất mà lại người mất chưa chôn, lại hai lại. Còn lại người mất mà đã chôn rồi, lại bốn lại. Bốn lại nó tượng trưng cho cái gì? Bốn lại đó là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, tức là cha mẹ bên nội và cha mẹ bên ngoại. Còn nói sâu sắc, bốn lại đó là bốn ơn lớn trong cuộc đời mình. Đó là ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn mọi loài chúng sanh. Cho nên từ bắt đầu từ cái khóa lễ cầu siêu cho đến cái ngày đi chôn á, hai lễ hết, dứt lễ cũng hai luôn. Rồi khi nào mà ra tới nguyệt, hạ quan xuống rồi, bắt đầu mình nửa tháng một câu: hiếu tử nhớ nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục, cúi đầu đảnh lễ phụ thân bốn lại, hay là mẫu thân bốn lại. Mình tháng mình nói bằng tiếng Việt. Bây giờ phải hòa tụng bằng tiếng Việt như vậy: trai chủ thành tâm dân hương. Rồi bắt đầu mình, trong khi mà người ta nâng hương lên như vậy, bắt đầu mình mới thỉnh hiếu tử, là mình nếu mà chung á, mình gọi những người con đó, hiếu tử thành tâm dân hương bái thỉnh hương linh gì đó, đọc tên ra: trượng nhờ công đức hương linh đến trước đàn viên thọ tư hiến cúng. Rồi dân hương lên án cúng dường, và dân hương cắm lên. Hồi xưa mình kêu là thượng hương, bây giờ mình phải qua dịch cho tiếng Việt: dân hương lên án cúng dường, chí thành lễ hương linh hai lại. Rồi bắt đầu mình mới thỉnh, thỉnh ba lần: nam mô nhất tâm phụng thỉnh, lạc bang giáo chủ y chánh trang nghiêm, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Ca ngợi những cái tướng hảo, những cái hạnh đức của vị đó. Xong bắt đầu mới nói người đó là ai: đại từ bi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, nguyện dùng từ lực tiếp độ hương linh. Nếu cúng ở chùa thì mình đọc: về chùa nghe kinh siêu sinh tịnh độ. Còn nếu cúng tại nhà hoàng thì mình đọc: tiếp độ hương linh, về đây nghe kinh siêu sinh tịnh độ. Cái bài mà phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Mình dịch cho tiếng Việt đó: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Nhân tình tạo điểu đồng lâm túc, túc là ngủ. Tình người nào khác chim chung ngủ, đại hạn lai thời các tử phi, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Còn khi dịch sát nghĩa nữa là: tình người nào khác chim chung ngủ, sáng lại đến rồi ai nấy đi. Nhưng mà đại hạn, thời sáng này mình nói cái chữ đại hạn, đại hạn là cái giờ phút lâm chung. Rồi mình sửa. Ví dụ như bây giờ cái người con mà dâng chén cơm lên cúng đó, nếu mà cái người con mà dâng cơm lên, thì trong khi người ta dâng cơm đó, mình mới nói: đây bát cơm đầy nạn ước mong. Nếu cha thì mình nói: cha ơi đây ngọc với đây lòng. Mẹ thì mình sửa là: mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Còn vợ chồng mà cúng cho nhau thì: người ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong tha thiết. Cái câu cuối là ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Nhưng nếu mình ở một cái trạng general, trong bữa cúng đó có cha, có mẹ, có chồng, có con, đủ hết, đổi chữ: nghĩa ấy ơn này sao trả xong. Nghi lễ là nguyễn chuyển. Cho nên những cái đó có quà trễ hết. Và nếu mình ví dụ như đi rồi thí dụ như mình cúng cho anh em, mình có thể sửa: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, anh em nghĩa trọng cũng phân ly. Nếu mà anh em họ cúng cho nhau, người anh mất hay người chị mất, người em cúng, mình thay chữ. Cúng như thế nào để trong khi cúng đó, cái tâm của người quỳ đó cúng giao cảm được như người mất là mình thành công. Và bây giờ ví dụ mình cứ cúng, mình cũng có quyền đọc bằng tiếng âm Hán của không sao, nhưng mà xong rồi thì coi như mình với cái người kia là người kia không biết mình làm gì. Có lẽ đây là cái lễ vậy thôi. Tụng chữ Hán cũng được vậy. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Cũng được vậy. Rồi mình tán Phật Di Đà đó: nhất tâm phụng thỉnh thân quải hoa mang, đạo chúng sanh cực lạc chi ban. Tiếp hương linh đạo tràng phó hội. Mình tụng tiếng âm Hán qua cũng được thôi. Nhưng mà nó có những bài người ta đã dịch ra tiếng Việt hay vô cùng. Thí dụ như cái bài khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Không hiểu. Cái gì mà có gì mà có nghe tẩu nhất tao là thấy sướng rồi. Nghe chữ tẩu là thấy có vẻ đi đâu rồi đó. Ta mới dịch lại: biển trần lên láng, sống nghiệp lao sao, khổ hải thao thao đó, sống nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Cái câu là kim sanh bất bả Di Đà niệm, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nghe có vẻ trách quá phải không? Sửa lại: sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nghe tan thang. Nếu mình nói ông nghe, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu nghe, uổng một đời sống nẻo nhân gian. Trời ơi, sao thầy tới đây thầy trách tôi. Bây giờ mình đọc lại: sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Ba phen hương thấp bảo đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quý. Thiếu gì? Nghi lễ là do mình. Mình tụng sao mà cái người đó ở dưới họ cảm nhận được, họ thấm được giữa tình người họ với cái người mất là mình thành tựu rồi. Cho nên mượn cái tục lòng cái chân, mà tục đế với nhị và gì chân đế mà dung thông được, trong kinh gọi là nhị đế dung thông tam muội ấn. Cái chuông cái mỏ nó làm việc với nhau. Thôi hết giờ, xin cảm ơn đại chúng ha. Chúc đại chúng có một buổi tối an lành, một cuối tuần vui vẻ. Rồi xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khánh tân trả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.